Với người thế tục, thông thường việc hành dâm chính thức giữa nam nữ ở nơi khi hai căn kết hợp lại, ấy là chính dâm. Nếu về phi đạo hành dâm, đều gọi là tà dâm. Kim Thiện Sinh có nói, nếu ở phi thời, phi xứ, phi nữ, xử nữ, tha phụ, hoặc tự thân mình, đều gọi là hạnh tà dâm. Vì những thứ hành dâm trên đây đều không thuận với đạo lý thế gian, lại trái với tự nhiên tính nên gọi là phi đạo, tức là chẳng phải đạo. Thế nào gọi là phi thời? Như hành dâm lúc ban ngày, hoặc ngày lục trai trong mỗi tháng, 3 tháng trưởng trai trong mỗi năm, hoặc thê thiếp trong khi có thai nghén hay sau thời gian sinh sản, hoặc lúc con còn bú, lúc có kinh nguyệt, đều không phải là lúc hành dâm. Nếu hành dâm tức phạm tà dâm. Thế nào gọi là phi xứ? Trừ ngoài nữ căn của nữ nhân, nếu ở đường đại tiện, trong miệng cùng với những bộ phận khác trên thân, đều không phải là chỗ hành dâm. Nếu hành dâm tức là phạm tà dâm. Thế nào gọi là phi nữ? Là nam tử, người hoàng môn nhị căn, đều không phải là đối tượng hành dâm nên phạm tà dâm. Những người hoàng môn nhị căn tức là những người không phải nam chẳng phải nữ, ái nam ái nữ, hoặc là những người lại cái. Thế nào gọi là xử nữ? Là hoàng hoa khuê nữ chưa gả cho người cũng không phải thuộc về mình, dĩ nhiên không được có những hành động không đúng đạo lý. Nếu xâm phạm những người ấy tức phạm tà dâm. Thế nào là tha phụ? Là hàng phụ nữ đã có chồng thuộc về của chồng người ấy, lại càng không được có những điều phi lễ. Nếu đối với các phụ nữ ấy có chỗ ái nhiễm là thuộc về phạm giới tà dâm. Thế nào gọi là tự thân? Là hạng người có thứ phiền não kỳ cục, bảo người khác ở trên thân mình, hoặc đường đại tiện, hoặc trong miệng mà làm hạnh bất tịnh. Những việc này không hợp đạo, chúng ta không nên làm theo. Vì tự thân họ ưa thích tiếp thọ hành vi phi pháp này, thì cả hai sẽ đều bị phạm giới tà dâm. Là một vị Bồ Tát có đầy đủ trí huệ, phải khác hẳn với người ngu si vô trí thông thường. Chẳng những không hành dâm với tất cả, lại còn phải xem tất cả nam tử đều là cha mẹ, tất cả nữ nhân đều là mẹ, khởi tâm cung kính hiếu thuận không hết, đâu có thể hành vi một cách không chính đáng. Nếu có, tức là trái nghịch với thiên lý, tán thất bổn tánh của mình, làm não hại cha mẹ thì không tội nào lớn hơn, và đâu được gọi là hiếu thuận, lại đâu có tư cách gì gọi là Bồ Tát. Bồ Tát không được đi não hại chúng sinh mà phải cứu độ chúng sinh, không phải là khiến chúng sinh thọ hưởng phước báo an vui cõi nhân thiên là đủ, mà cần phải thật thành điều kiện cho chúng sinh được đồng vào vô dư niết bàn mà diệt độ vĩnh viễn xa lìa gốc khổ sinh tử. Muốn được như vậy, quyết phải đem pháp thanh tịnh khuyên dạy mọi người, dạy tu pháp quán bất tịnh, dạy nghiêm trì giới hạnh, đoạn tuyệt ái căn dâm dục, cứu người ra khỏi sông ái phiền não, mới là diệu dụng của đại sĩ, mới là có tâm từ bi giáo hóa dẫn dắt chúng sinh. Như trong kinh Lăng Nghiêm có dạy, căn bổn do dâm dục mà bị luân hồi trong 3 đường ác, còn niết bàn của Như Lai do đâu mà tu chứng? Cần phải cả thân tâm dâm cơ đều đoạn mới mong chứng đắc quả vô thượng bồ đề. Chính là ý này vậy. Ở đây chúng ta thấy rằng là đó, thì sở dĩ mà bị luân hồi ở trong 3 cõi ác như vậy, và có thể nói là ngay cả có người có trời, nhưng bởi vì có người có trời được hưởng phước, thành ra ở trong kinh mới chỉ lấy những cái khổ sở ra để nói, thành ra lấy 3 cõi ác thôi. Thì thấy rõ ràng là do dâm dục mà mình bị, do dâm dục mà bị sinh ra. Còn niết bàn của Đức Phật cũng vậy, làm sao để mình chứng được thì cũng phải đến thân đến tâm của mình, tất cả mọi cái nguyên nhân về dâm nó đều đoạn hết mới mong chứng đắc quả vô thượng bồ đề. Là mình đủ thấy là cái dâm nó chướng ngại như thế nào. Giải thoát cùng với giác ngộ đều có cùng một lúc với nhau. Hễ có giải thoát là có giác ngộ, mà có giác ngộ là có giải thoát. Mà giải thoát có nghĩa là gì? Giải là cởi ra, thoát đi, gọi là giải thoát. Thì chúng ta bị cột thì gọi là không giải thoát, chúng ta cởi được cái chói cột đó thì gọi là giải thoát. Mà khi giải thoát như vậy rồi thì chúng ta tự do, và chúng ta đứng ra khỏi cái ngục tù, và từ đó có thể phát triển trí huệ đến mức giác ngộ. Do đó có giải thoát thì có giác ngộ, mà có giác ngộ thì chắc chắn có giải thoát. Vì cái nghĩa này nên chúng ta thấy rõ rằng là ràng buộc là cái gì ràng buộc? Ràng buộc là ràng buộc vào đâu? Trước hết là như vậy cái đã. Thì ràng buộc là ràng buộc vào sinh tử luân hồi. đau khổ là ở cái chỗ sinh tử luân hồi, bị ràng buộc vào sinh tử luân hồi, tức là chắc chắn bị đau khổ. Mà lấy cái gì để ràng buộc mình vào sinh tử luân hồi? Lấy chính dâm dục để ràng buộc. Thì chúng ta phải hiểu rằng là muốn giải thoát khỏi đau khổ và muốn phát triển cái trí huệ để thấy và biết tất cả, để thành Phật, thì dĩ nhiên là phải đoạn trừ dâm dục. Đó là cái điều mà tất yếu. Tuy nhiên, nói về vấn đề của Đại Thừa thì còn rất nhiều ý nghĩa hơn nữa mà chúng ta không thể nào nói trong một lúc, một thời được. Bởi vì Đại Thừa quá rộng và quá mênh mông nên chúng ta cần phải học hỏi rất nhiều về Đại Thừa để hiểu rõ tất cả mọi vấn đề, từ những vấn đề thâm sâu nhất, từ những vấn đề mà khó hiểu nhất về pháp giới, về chúng sinh, về luân hồi, cho đến những vấn đề như là thành Phật, vô thượng chánh đẳng chánh giác, giải thoát niết bàn. Thì chúng ta thấy rằng rõ ràng rằng là trong tất cả những cái vấn đề đó là nó bao gồm hết, trong đó có cả dâm dục, có cả giải thoát, có cả đoạn dâm, có cả hành vi độ sinh của Bồ Tát. Bởi vì nếu mà không hiểu rõ, không học Đại Thừa, pháp Đại Thừa để mà hiểu rõ tất cả những cái ý nghĩa chân chính đúng đắn nhất của đạo Phật, nhiều khi chúng ta có thể phát sinh những cái tâm nghi ngờ, nhất là về cái giới dâm dục này. Thì bao giờ cũng vậy, người Phật tử nào cũng vậy hết. Cái căn bản ý nghĩa thông thường nhất của họ đó là cái người tu hành rồi là phải hoàn toàn đoạn dâm. Ngay trong kinh cũng dứt khoát như vậy nữa. Thì những cái vấn đề khác chúng ta cũng thấy kinh điển cũng nói rất nặng, là phải đoạn triệt tuyệt ấy, như là uống rượu, như là này nọ. Nhưng mà chúng ta có thể thấy có nhiều vị Bồ Tát uống rượu, rồi phải để tóc tai dài thỏm dơ giấy này nọ, nó mà lại là những bậc thánh. Thì điều đó chúng ta không lạ, bởi vì những cái vấn đề đó chúng ta không thấy nó là nặng. Còn nếu mà vấn đề dâm dục là chúng ta thấy nó rất nặng. Chúng ta thấy coi như là cái này là một cái hạnh bất tịnh mà căn bản của luân hồi nữa. Thì nếu bây giờ mà chúng ta thấy là nghe nói là Bồ Tát mà phạm cái hạnh này, Bồ Tát vẫn còn nghiệp dâm dục và cứ sống trong luân hồi, thì chúng ta có thể có những cái nghi kỵ. Ở trên đã có giải thích qua và có nói qua cho chúng ta biết. Rồi nhiều khi chúng ta có thể, nhưng mà chưa có nói kỹ, thành ra chúng ta có thể có những cái nghi ngờ. Chẳng hạn chúng ta bảo là thế tại sao một Bồ Tát lại có thể coi là hơn một vị A-la-hán được? A-la-hán đoạn trừ dâm dục, Bồ Tát vẫn còn dâm dục, vẫn bị luân hồi sinh tử. Thế tại sao mà lại nói Bồ Tát trên được? Đó là những cái điểm mà có thể nếu mà chúng ta đi sâu vào, chúng ta sẽ khởi sinh những nghi nan, những thắc mắc. Nhưng mà ở trước đã có nói sơ sơ cho chúng ta hiểu rằng là Bồ Tát không phải là không đoạn được dâm dục, nhưng mà vì chúng sinh mà thể theo cái nghiệp dâm dục đó, không có bị lệ thuộc, do hạnh nguyện mà sinh, do hạnh nguyện mà nhận lấy cái dâm dục. Rồi chúng ta lại phải hiểu là cái nhìn của Bồ Tát với vấn đề dâm dục nữa. Rồi tại sao mà Bồ Tát nhìn dâm dục cách nhẹ nhàng vô cùng? Thì dĩ nhiên chúng ta phải hiểu nhẹ nhàng có nghĩa là thích, hoàn toàn có nghĩa đó. Nhẹ nhàng có nghĩa là cái vấn đề này mà mọi người đều ghê sợ, đều coi là kinh khủng, Bồ Tát coi rất nhẹ. Bởi vì Bồ Tát coi sinh tử rất nhẹ nên Bồ Tát coi cái nhân của sinh tử cũng rất nhẹ. Bởi vì Bồ Tát có đủ cái năng lực để mà chuyển biến từ sinh tử thành niết bàn nên Bồ Tát coi cái vấn đề cái nhân nó rất nhẹ. Coi nhẹ ở đây không có phải nghĩa là coi thường, nghĩa là mình cứ tự tung tự ý mà làm. Bởi vì coi nhẹ quá thành ra không có vấn đề gì phải làm nữa. Như khi mình nghe một cái lời chửi nó quá nhẹ đi thì mình không cần phải sân nữa, chứ không phải là mình lơ là nó này nọ, hay là mình cố ý mình nghĩ nó là một ý nghĩa khác để khỏi sân. Nhưng mà bởi vì mình coi nó quá nhẹ nên không sân. Khi một người ta đánh mình, những cái đánh đó, mình là một người lực sĩ khỏe mạnh, cái đánh đó nó như là một con gió thổi qua mặt mình, thì mình giận làm gì nữa. Thành ra cái vấn đề mà dâm dục khi mà nó quá nhẹ đối với cái năng lực cao thượng của vị Bồ Tát á, thì Bồ Tát không thấy nó là cái việc đáng phải làm, không thấy nó có cái chỗ hấp dẫn nào nữa hết. Cái giải thoát dâm dục, cái giải thoát luân hồi của vị Bồ Tát nó khác với lại cái thanh văn tiểu thừa ở cái chỗ như vậy. Thì đó chính là cái lý do mà chúng ta có thể hiểu là cái tâm địa của Bồ Tát thoát ly sinh tử luân hồi nó như thế nào, và tại sao Bồ Tát có cái tâm đã có được cái kết quả thoát ly sinh tử luân hồi mà vẫn lại chịu ở trong sinh tử luân hồi. Đó là nhiều cái vấn đề nữa mà chúng ta phải học hỏi rất nhiều về Đại Thừa, chúng ta mới thấy được cái tầm vóc vĩ đại và cao thượng của Đại Thừa. Thì từ chỗ đó chúng ta mới hiểu thật sự Đức Phật là một con người như thế nào, đáng kính và đáng mến và đáng gần gũi như thế nào. Thế thì Bồ Tát vì cái ước nguyện lợi sinh, cái tâm Bồ Đề quảng đại đó mà Bồ Tát phải chiều theo chúng sinh. Cho nên khi chúng sinh còn sợ sinh tử luân hồi, còn sợ vấn đề đau khổ, thì cái nhân của đau khổ là dâm dục, nó một vấn đề rất nặng nề đối với chúng sinh. Và Bồ Tát phải lợi ích cho chúng sinh thì ta phải chiều theo cái tâm trạng thích, vui, buồn, sợ của chúng sinh. Chúng sinh sợ cái gì, Bồ Tát cũng thể theo đó đặt vấn đề đó thành nặng. Chúng sinh thích cái gì, Bồ Tát cũng thể theo đó đặt vấn đề đó thành vấn đề chính, để mà làm cho chúng sinh cảm thấy rằng Bồ Tát này không phải là cái gì xa lạ đối với mình. Từ chỗ đó mình sẽ nhiếp phục được chúng sinh. Thế nên Bồ Tát phải lấy độ sinh làm trách nhiệm. Nếu không đem pháp thanh tịnh mà khuyên dạy người, khởi tâm tử bi để giáo hóa dẫn dắt như trên đã nói, mình lại còn sinh khởi dâm niệm với mọi người, khiến thực tính hôn mê, hoang dâm vô độ, thậm chí hành dâm, không lựa chọn với súc sinh cho đến với mẹ con chị em, thì đây là một tội ác rất lớn biết chừng nào. Thì nếu Bồ Tát mà phạm phải những cái tội dâm dục như vậy thì không có thể nào làm cho chúng sinh kính phục được, và không thể nào nhiếp độ chúng sinh được. Thành ra vì vậy, đã là một người Phật tử Đại Thừa, chúng ta phải lưu ý cái điểm này. Quý vị Phật tử cư sĩ tại gia đừng có nghĩ rằng mình là tại gia nên tất cả những cái vấn đề này không phải là trách nhiệm của mình. Chúng ta phải hiểu Phật tử Đại Thừa đồng có một trách nhiệm như nhau, đó là độ sinh. Bồ Tát xuất gia độ sinh một cách khác, Bồ Tát tại gia độ sinh một cách khác. Độ sinh trước tiên là chúng ta phải lợi ích cho chúng sinh để nhiếp được chúng sinh, sau đó mới độ. Thì lợi ích cho chúng sinh thì Bồ Tát xuất gia lợi ích bằng cái hạnh thanh tịnh của mình. Bồ Tát tại gia lợi ích bằng cái hành, dù rằng mình còn dâm dục nhưng mà hành chính dâm, lấy cái chính dâm đó để mà nhiếp phục chúng sinh. Thì chúng ta phải hiểu như thế. Nên vì vậy á, Bồ Tát tại gia phải lưu ý tất cả những cái tà hạnh, tà dâm chúng ta đều phải tránh hết, nhất định không được phạm đến. Phạm đến như thế là làm tổn hại cho chúng sinh, và như thế là mất đi hết cái giới thể cũng như cái đạo đức, cái đức hạnh, cái thiện căn ở trong con người mình. Thế thì không có một cái khổ nào mà mình không thể bị. Chúng ta phải nhớ như vậy. Về lục thân, có lục thân của cha là chú bác anh em con cháu, trên thực tế làm điều phi pháp trong lục thân thật ít có và không thể được. Nhưng ở đây Phật sở dĩ ngăn cấm là để đề phòng trước, vì sợ e thế gian có hạ người tà kiến, cho là với thân nhân làm điều phi pháp thì không có lỗi xâm phạm đến người khác. Cho nên Đức Phật Đại Từ Đại Bi đặc biệt răn dạy chúng ta việc ấy là điều tối yếu không thể được. Thì chúng ta phải hiểu có nhiều điều nghe Đức Phật ngăn cấm mà mình cảm thấy như không bao giờ mình có thể làm những điều đó. Nhưng chúng ta đừng có nên nghĩ như vậy. Chúng ta không có một cái thực lực gì hết ngoại trừ là nhân duyên mà thôi. Do có cái nhân nào đó thì chúng ta cảm thấy là chúng ta không thể nào làm những chuyện đó được. Nói cho rõ ra là thí dụ chúng ta có nhân là con người, có nghiệp là con người, thì trong con người đó nó có cái đức hạnh, trong cái đức hạnh đó nó có cái gọi là mình ghê tởm, cái vô luân. Thành ra mình nghĩ là mình không làm điều đó được. Nhưng nếu mà mình không có cái giới này á, thì đến một cái lúc nào cái đức hạnh, cái công đức của mình mà nó đến cái mức độ nó nhiều để cho mình hưởng cái phước hữu lậu cho thật nhiều, mình có thể phát sinh những cái tâm tà dâm rất mạnh. Chúng ta thử tưởng tượng ở trên cõi trời, đó là cái nơi mà phước đức nhiều hơn cõi người rất nhiều, thì chúng ta thấy trên đó đâu có cha mẹ anh em gì đâu. Đấy. Họ không phân biệt cha mẹ anh em gì hết. Chúng ta phải hiểu như vậy. Thì ở trên đó họ chỉ lo hưởng với nhau thôi, hoàn toàn nó như loài vật vậy. Nhưng mà có một điều họ thanh tịnh, họ trong sạch hơn là cả chính loài người chúng ta nữa. Và cái hưởng thụ cái dâm dục của họ nó cũng rất là nhẹ nhàng hơn là loài người chúng ta. Mà khi nào chúng ta học về Đại Thừa thì chúng ta sẽ học rõ hơn về những vấn đề của các cõi nhân như thế nào. Ở đấy chúng ta chỉ nói qua như vậy, là chúng ta đừng có nghe những cái vấn đề mà mình nghĩ là mình không thể nào mình phạm, thành ra mình không lưu ý. Trái lại đều phải giữ đó trong tâm niệm của mình là cái giới răn của chính mình vậy đó. Trong giới sát sinh đã nói Bồ Tát lấy đại bi làm thể, vì có tâm đại bi mới có thể bạt trừ những thống khổ phiền não sinh tử cho chúng sinh, Các tâm đại từ mới có thể ban vui Bồ Đề Niết Bàn cho chúng sinh. Bồ Tát phải từng giờ từng phút khởi tâm đại từ đại bi như thế, vì chúng sinh giảng nói pháp môn ly dục tịch tịnh, khiến chúng sinh đạt đến Bồ Đề Niết Bàn. Nếu không thực hành như vậy, trở lại cái sinh niệm dâm dục với người, dùng dây trói cột, dùng dây ái đó trói cột chúng sinh một cách chắc chắn trong bể khổ sinh tử, ấy là chứng tỏ vị Bồ Tát này không có tâm tử bi với chúng sinh. Đã không có tâm tử bi lại còn sinh khởi dâm niệm với tất cả mọi người, nên kinh văn dạy Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội, tức phạm căn bổn trọng tội không thể dung thứ. Từ trước đến nay trong kinh đều cho dâm dục là cội gốc của sinh tử, việc này đương nhiên là đúng. Nhưng sự thật dâm dục cũng không phải hoàn toàn là cội gốc sinh tử. Tại sao vậy? Vì có những chúng sinh không sinh hoạt trong việc dâm dục với sinh tử cũng không giải quyết được. Như chư thiên sơ thiền trở lên hoàn toàn không có dâm dục nhưng vẫn còn ở trong sinh tử luân hồi, không thoát ly tam giới, không được giải thoát. Như vậy thì ngũ chúng xuất gia trong Phật Pháp tại sao lại phải cấm tuyệt? Điều này trong bộ Phật Pháp khái luận của Ấn Thuận luật sư có nói.